thứ tư tuần 27 mùa thường niên.
Đại hội ở Jerusalem. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Antiochia. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Chương 2.
Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Barnaba. Tôi cũng đem theo anh Tito đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phêrô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô, biến ông thành tông đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoài. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Jacobê, Kepha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Barnaba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm. Nhưng khi ông Kepha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Jacobê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Barnaba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, thì tôi đã nói với ông Kepha trước mặt mọi người: nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái?
Kinh Lạy Cha. Luca chương 11, từ câu 1 đến câu 4.
Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ.
Có nhiều định nghĩa về con người. Con người là con vật biết sử dụng các dụng cụ. Con người là con vật biết suy nghĩ, đắn đo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phải định nghĩa con người là con vật biết cầu nguyện, nghĩa là có khả năng lắng nghe và đáp lời Thiên Chúa. Con người là sinh vật biết chuyện trò với tạo hóa. Cầu nguyện không phải là nói với một sự vật, một ý tưởng, nhưng là nói với một đấng siêu vượt tôi, mà lại rất gần gũi, thân thương và biết tôi. Đấng ấy nói với tôi và nghe được lời tôi nói. Có nhiều tâm tình khi ta cầu nguyện: thống hối, tri ân, ca ngợi, thờ lạy, dâng hiến, nài xin. Nài xin chẳng phải là điều hạ giá con người. Con người cảm nghiệm được thân phận mong manh nên khiêm hạ đi tìm sự nâng đỡ. Xin cho chúng con bánh cần dùng mỗi ngày, bánh vật chất, bánh tinh thần, bánh thánh thể, bánh cho chúng con sự sống. Xin tha thứ tội chúng con, để chúng con được sống bình an sau những va vấp. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Cơn cám dỗ lớn nhất là chỉ sống cho mình và khép lại trước Thiên Chúa và anh em. Quỳ xuống cầu xin là thái độ của người biết mình, biết những gì mình có thể làm được và biết những gì nằm ngoài tầm tay của mình. Chẳng phải chỉ cầu nguyện khi gặp chuyện khó, để hít thở bình thường cũng cần đến ơn trên. Cần có thái độ kiên trì khi cầu nguyện. Hãy cứ gõ cửa nhà Chúa trong đêm mịt mù. Cần tập đứng đợi, tập quấy rầy Chúa. Thế nào Ngài cũng mở cửa và cho ta mọi sự ta cần. Hãy để Ngài tự do cho vào lúc và theo cách Ngài muốn. Dù điều đó không hợp với ước mơ của ta, lắm khi ta có cảm tưởng Ngài không nhận lời, có thể vì lời nài xin của ta đầy tính ích kỷ, hay vì Ngài muốn dành cho ta một ơn lớn hơn. Xin Đức Giêsu dạy ta biết cách cầu xin, đưa ta ra khỏi những bận tâm hẹp hòi về chính mình, để thấy những nhu cầu lớn lao của Hội Thánh. Ơn cao cả nhất mà chắc chắn Cha muốn ban cho ta, đó là Chúa Thánh Thần. Có Thánh Thần là có niềm vui, sức mạnh, ánh sáng, sự sống. Có khi nào ta nài xin Cha ban Thánh Thần chưa? Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban, bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha, dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con. Amen.